Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington, trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ tối nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 7 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày.
Ukraine chiếm lại thành phố Sloviansk từ tay phe nổi dậy. Những vụ đụng độ lan rộng sau đám tang của thiếu niên Palestine và mấy trăm chiếc xe bồn bị đốt cháy ở ngoại ô Kabul.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau phần tin quốc tế sẽ là chuyên mục hỏi đáp y học. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ, kế đến là câu chuyện Việt Nam. Sau đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Thế nhưng trước hết, mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Binh sĩ chính phủ Ukraine vừa chiếm lại cứ địa của phe nổi dậy tại thành phố Sloviansk ở miền đông. Tổng thống Petro Poroshenko đã ra lệnh cho binh sĩ treo quốc kỳ tại thành phố này sau cuộc phản công trong đêm vừa qua. Các giới chức và những người mục kích cho biết là phiến quân thân Nga đã rời khỏi thành phố sau khi bị lực lượng chính phủ tấn công bằng súng cối. Những phần tử đòi ly khai đã bắt đầu kiểm soát Sloviansk từ thượng tuần tháng 4 là khi họ chiếm các cơ quan công quyền của thành phố này. Việc chiếm lại thành phố là một chiến thắng hiếm hoi trong nỗ lực của Ukraine nhằm dẹp tan cuộc nổi dậy đã kéo dài nhiều tháng qua. Phe nổi dậy dường như đã từ Sloviansk chạy tới thành phố Kramatorsk ở kế bên, nhưng các nhà báo trong khu vực cho biết là sau đó họ trông thấy nhiều phiến quân rời khỏi Kramatorsk. Ngày hôm qua, Tổng thống Poroshenko cho biết ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho một vòng đàm phán mới với Nga và phe nổi dậy. Tổng thống Ukraine nói rằng ông đã đề nghị ngày giờ và địa điểm đàm phán trong một cuộc điện đàm với bà Catherine Ashton, là người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu. Ông cho biết ông đang đợi phúc đáp của phía bên kia. Tại Phi Châu, thì các giới chức ở Somalia cho biết một vụ nổ bom tự sát bằng xe hơi gần trụ sở quốc hội đã giết chết ít nhất 2 cảnh sát viên và gây thương tích cho nhiều người khác. Phiến quân Al-Shabaab có liên hệ với Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công ngày hôm nay ở thủ đô Mogadishu. Họ nói rằng những vụ tấn công như vậy sẽ tiếp tục được thực hiện. Quốc hội Somalia đang họp khi vụ nổ xảy ra. Các giới chức cho biết là chiếc xe đã phát nổ khi bị binh sĩ chặn lại tại một chốt kiểm soát trước khi tới lối vào của trụ sở quốc hội. Nhóm Al-Shabaab có thời chiếm cứ những phần đất rộng lớn ở Somalia, nhưng họ đã bị đánh bật ra khỏi các thành phố lớn bởi các lực lượng của Liên Hiệp Phi Châu và chính phủ Somalia. Nhóm này vẫn tiếp tục thực hiện những vụ tấn công, trong đó có vụ tấn công vào trụ sở quốc hội hồi tháng 5, giết chết 18 người.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình này cũng được truyền trực tiếp trên mạng Internet ở địa chỉ www.voatiengviet.com.
Tổng trưởng lý Palestine cho biết là kết quả cuộc khám nghiệm tử thi của thiếu niên Ả Rập bị giết hại trong một vụ nghi là giết người báo thù, cho thấy là nạn nhân đã bị thiêu sống. Xác của Mohammed Abu Qudair đã được tìm thấy tại một khu rừng ở Jerusalem hôm thứ Tư, khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi bị những kẻ bắt cóc không rõ lai lịch ép đưa lên xe. Theo báo cáo pháp y chính thức của Palestine, thì đường hô hấp của nạn nhân có khói và điều đó chứng tỏ là thiếu niên này còn thở trong lúc bị đốt. Cha của nạn nhân nói rằng xác của em bị đốt cháy đen và viên tổng trưởng lý ngày hôm nay nói rằng thân thể của nạn nhân bị bỏng hơn 90%. Cảnh sát Israel chưa xác định được hung thủ là ai và động cơ của vụ này là gì. Giới hữu trách nói rằng họ đang điều tra xem phải chăng vụ giết hại này là để trả thù cho vụ bắt cóc và giết hại 3 thiếu niên Israel mà các giới chức Israel nói là do phe chủ chiến Hamas của người Palestine thực hiện. Trong khi đó, những vụ đụng độ giữa cảnh sát Israel và người biểu tình Palestine ngày hôm nay tiếp tục diễn ra ở đông Jerusalem và các thành phố khác sau đám tang của Mohammed Abu Qudair. Trong ngày thứ Tư của những vụ phản kháng dữ dội, những người Palestine đã ném gạch đá vào cảnh sát Israel và bị đáp trả bằng lựu đạn cay và lựu đạn gây choáng. Ngày hôm qua, những phần tử chủ chiến Palestine đã bắn rocket và súng cối từ dãy Gaza vào Israel, trong khi Israel thực hiện một số vụ không kích ở Gaza. Hiện chưa có tin gì về thương vong. Tại Nam Á, thì các giới chức Afghanistan cho biết mấy trăm chiếc xe bồn chở nhiên liệu đang đậu tại một bãi đậu ở ngoại ô thủ đô Kabul đã bị đốt cháy. Phe Taliban đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ phá hoại ngày hôm nay. Cảnh sát chưa thể cho biết vụ này có gây ra thương vong hay không. Taliban thường xuyên tấn công các đoàn xe chở tiếp liệu của Liên minh NATO, nhưng hiện chưa rõ các xe bồn bị đốt cháy ngày hôm nay có phải chở xăng dầu cho Liên minh này hay không.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quý vị cũng có thể đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, cũng như gửi các bình luận, trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một tòa án Ai Cập ngày hôm nay đã tuyên án tù chung thân cho ông Mohamed Badi, là người đứng đầu phong trào huynh đệ Hồi giáo, cùng với 36 người khác của phe Hồi giáo. Ông Badi đã bị kết án vì dính líu tới nhiều vụ phản kháng gây chết người. Trước đây, ông cũng đã từng lãnh án tử hình trong hai vụ án khác trong cuộc trấn áp nhắm vào phe Hồi giáo sau khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi hồi năm ngoái. Ngày hôm nay, tòa án cũng y án tử hình cho 10 người ủng hộ phong trào huynh đệ Hồi giáo. Chánh án Hassan Farid ngày hôm nay nói rằng các bị cáo có dính líu tới những hành vi bạo động và sát nhân trong cuộc phản kháng hồi tháng 7 năm ngoái. Nhóm huynh đệ Hồi giáo đã bị chính quyền Ai Cập liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố và phần lớn các nhân vật lãnh đạo của phong trào, kể cả cựu Tổng thống Morsi, đã bị bỏ tù. Chính phủ Đức đã triệu tập đại sứ Mỹ hôm thứ Sáu về những cáo buộc nói rằng một nghi can bị bắt giữ trong tuần này đã làm gián điệp cho Mỹ. Bộ Ngoại giao Đức nói rằng họ đã yêu cầu đại sứ John Emerson giúp họ thực hiện điều mà họ gọi là nhanh chóng làm rõ vụ việc. Nhà chức trách Đức nói rằng một người đàn ông đã bị bắt hôm thứ Tư vì bị tình nghi làm gián điệp cho cơ quan tình báo nước ngoài, nhưng họ không nêu danh tính của nghi phạm hay xác định người này do thám cho chính phủ nào. Mặc dù vậy, báo chí Đức nói ông này làm việc cho tình báo Đức và đã tuồn thông tin cho Mỹ về một ủy ban quốc hội điều tra các hoạt động tình báo của Mỹ tại Đức. Các quan chức Đức và Mỹ không bình luận gì về tin này, nhưng Thủ tướng Angela Merkel đã được thông báo về vụ bắt giữ. Đức đã tỏ ra hoài nghi những hoạt động tình báo của Mỹ kể từ khi những tài liệu bị cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden rò rỉ, cho thấy là Hoa Kỳ do thám công dân Đức và nghe lén điện thoại di động của bà Merkel.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình này cũng được truyền trực tiếp trên mạng Internet ở địa chỉ www.voatiengviet.com.
World Cup ngày hôm nay sôi nổi trở lại với hai trận đấu chót của vòng tứ kết. Argentina đang chuẩn bị đấu với Bỉ tại Brasilia và Hà Lan tranh tài với Costa Rica ở Salvador. Ngày hôm qua, Đức và Brazil đã đánh bại các đối thủ của họ trong vòng tứ kết, dọn đường cho một trận thư hùng rất hào hứng giữa hai đội tuyển được cho là đứng đầu thế giới. Tuy nhiên, từ đây cho đến hết World Cup thì Brazil sẽ thi đấu mà không có cầu thủ sáng giá nhất của họ. Tiền đạo Neymar, người đã tung lưới đối phương 4 lần trong World Cup năm nay, đã bị gãy đốt sống lưng khi bị hậu vệ Zuniga của Colombia đụng phải ở phút 88 của trận đấu ngày hôm qua. Brazil đã thắng với tỷ số 2-1. Trong trận đầu của ngày thứ Sáu thì Đức đánh bại Pháp với tỷ số 1-0. Trận chung kết World Cup sẽ diễn ra ở Rio de Janeiro vào ngày 13 tháng này. Một tòa án ở Guatemala tuyên án 90 năm tù cho một cựu thủ lãnh phiến quân vì một vụ thảm sát trong cuộc nội chiến kéo dài 36 năm. Ông Solano Barillas là viên chỉ huy đầu tiên của lực lượng du kích cánh tả bị kết án vì vụ giết hại tập thể những người bị cho là cộng tác với quân đội. Theo cáo trạng, thì ông Barillas đã tham gia vụ giết hại 21 người mà phe nổi dậy tin là những người cộng tác với quân đội khi họ tìm kiếm một nhân viên của quân đội Guatemala bị mất tích ở thị trấn El Aguacate. Ông Barillas đã khai vô tội trước tòa. Một số viên chức cấp cao của quân đội Guatemala, kể cả cựu lãnh tụ độc tài Efren Rios Montt, đã bị kết án về nhiều vụ thảm sát thường dân. Ông Montt sẽ được xử lại sau khi tòa án hiến pháp hồi năm ngoái hủy bỏ bản án kết tội ông của tòa dưới. Tại Phi Châu, thì các giới chức Senegal cho biết Tổng thống Macky Sall đã cách chức Thủ tướng Aminata Touré sau khi đảng của bà bị thất bại trong các cuộc bầu cử địa phương. bà Touré đã lên giữ chức thủ tướng hồi tháng 9 năm ngoái. Kết quả sơ khởi của các cuộc bầu cử cho thấy Liên minh Cộng hòa của bà Touré có thành tích yếu kém tại thủ đô Dakar và các thành phố khác. Nhiều cử tri ở Senegal cảm thấy bất mãn về việc chính phủ không chứng hưng được nền kinh tế quốc gia và không tạo đủ công ăn việc làm cho người dân.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Văn Quảng ở Bình Phước, Việt Nam gửi câu hỏi đến như sau. Kính gửi bác sĩ Hồ Văn Hiền, trước hết cho tôi gửi một lời chào trân trọng nhất và những lời chúc tốt đẹp nhất đến với bác sĩ. Tôi tên Nguyễn Văn Quảng, 64 tuổi, hiện đang cư ngụ tại tỉnh Bình Phước, Việt Nam. Tôi xin gửi đến bác sĩ thắc mắc về những căn bệnh mà tôi đã và đang mắc phải và cũng xin được bác sĩ tư vấn cách chữa trị. Tháng 9 năm 2010, khi tôi được xuất viện Bệnh viện Chợ Rẫy được chẩn đoán COPD, tôi vẫn đang sử dụng các loại thuốc theo toa bác sĩ bệnh viện cho đến giờ vẫn đang trong chiều hướng tốt, nhưng khoảng cuối năm 2013, tự nhiên hai cánh tay của tôi dễ bị bầm tím mỗi khi va chạm dù là nhẹ giống như bị chảy máu dưới da. Ngoài ra, trên thân thể của tôi không có chỗ nào bị như vậy. Vết bầm này nó từ từ nhạt dần và biến mất khoảng 7 tới 10 ngày. Một căn bệnh nữa cũng xảy ra là hai con mắt của tôi hiện trông thấy vật thể nào cũng có hai hoặc ba hình cả. Tôi che mắt phải nhìn bằng mắt trái thì thấy có ba hình. Một hình rõ ở giữa còn hai hình mờ ở hai bên. Khoảng cách của ba hình là khoảng 30%. Kế tiếp tôi che mắt trái, nhìn bằng mắt phải thì vẫn thấy có ba hình như mắt kia, nhưng khoảng cách thì 50%. Xin bác sĩ cho biết hai căn bệnh nêu trên có liên quan gì đến bệnh COPD không? Và nó có nguy hiểm gì không? Tôi rất mong muốn được biết mình đang bị bệnh gì và cách chữa trị ra sao. Xin cảm ơn bác sĩ nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời thư của một vị thính giả hỏi về bệnh COPD là cái bệnh nghẹt phổi mạn tính. Và bệnh nhân có những cái chứng triệu chứng là da dễ bầm và chứng nhìn 1/3. Thì trong đề tài hôm nay tôi chỉ xin nêu cái điểm đáng chú ý của cái bệnh COPD là trong một số trường hợp bệnh nhân được bác sĩ cho dùng tới chất steroid, và cái chất steroid này nếu mà bệnh nhân có dùng thì sẽ đóng một cái vai trò chính trong cái câu chuyện nói chuyện hôm nay về hai cái bệnh theo sau. Trước hết tôi xin nói về bệnh chứng da dễ bầm. Thì dưới da chúng ta có những cái mao quản, là những cái mạch máu nhỏ như là sợi tóc nó nuôi da. Và nếu bị va chạm, những cái mạch máu này vỡ ra và máu chảy ở trong da, và chất huyết sắc tố là hemoglobin, nó màu đỏ, nó dần dần nó đổi qua màu tím, màu đen và làm cho da chúng ta có bị cái màu đỏ, sau đó màu tím, màu đen. Và dần dần máu này được cơ thể hấp thụ và biến mất. Thì thường thì phụ nữ dễ bầm hơn là đàn ông, và cái người già càng lớn tuổi thì càng dễ bị bầm. Vì cái lớp mỡ bao quanh cũng như là một số mô bao quanh và che chở cho các mạch máu nó càng ngày nó càng ít đi ở người lớn tuổi. Tuy nhiên những cái yếu tố khác có thể làm cho dễ bầm hơn. Thứ nhất là một số người dùng aspirin. Aspirin được dùng làm cho máu loạn hơn, khó đông hơn trong mục đích làm giảm thiểu các cái bệnh đau tim do động mạch vành tắc nghẽn. Aspirin, cơ chế của nó là ức chế cái cơ năng của các tiểu bản. Tiểu bản là những cái tế bào li ti nhỏ ở trong dòng máu chúng ta, platelets. Các tiểu bản này nó cần thiết để làm máu đông. Khi mà mạch máu nó bị rách là lúc chúng ta bị chảy máu thì nó đến nó bít lại những cái chỗ đó, và cái người uống thuốc aspirin thì dễ bị bầm hơn. một số bệnh nhân tim mạch được chích hay là uống những cái thuốc khác có để làm giảm cái khả năng máu đóng cục ở trong cái mạch máu. Ví dụ những cái thuốc tên là warfarin hay là coumadin, heparin, praxada là một loại thuốc uống trong lúc warfarin và heparin là thuốc chích. Thì những cái người này cũng dễ bị chảy máu hơn là bình thường. Một số phụ chất dinh dưỡng, từ tiếng Anh gọi là nutritional supplements, như là ginkgo biloba mà chúng ta đã bàn trên một cái bài nói chuyện khác, tiếng Việt chúng ta nói là trái bạch quả, hay là dùng fish oil, là dùng gọi là dầu cá, nhưng mà không có phải cái dầu mỡ cá ngày xưa chúng ta dùng, mà là cái dầu cá có chất omega 3 fatty acids. Và những cái thuốc này nếu mà chúng ta dùng ở liều cao hoặc dùng chung với aspirin thì cái tác dụng của những cái chất này nó cộng lại nó có thể làm cho bệnh nhân dễ chảy máu, không những ở da mà có thể có cái cơ nguy chảy máu những cái bộ phận khác như là dạ dày, ruột, óc, vân vân. Thiếu vitamin C cũng có thể dễ làm chảy máu trong da, làm cho da bầm. Và đồng thời nếu mà thiếu, thật sự có thiếu vitamin C trong một số trường hợp đặc biệt thì còn có thể gây sưng nướu răng, mệt mỏi, đau xương vì thiếu vitamin C. Một số người được bác sĩ cho uống corticoid, và như trong trường hợp cái bệnh nhân mà bị nghẽn cuống phổi mạn tính đó, hay là bệnh suyễn, bệnh dị ứng, hay là bệnh từ miễn nhiễm, hay là bệnh viêm da dị ứng, thì những cái người này có thể được bác sĩ cho dùng chất corticoid. Corticoid từ tiếng Anh gọi là corticosteroid hormone, là một cái hormone của cái vỏ tuyến thượng thận ở trong bụng chúng ta. Và những cái thuốc corticoid thông thường hay xài là prednisone hay là dexamethasone hay là những cái thuốc thoa corticoid ngoài da trong những cái bị bệnh ngoài da, và hay là có thể làm cho cái da yếu đi và dễ bầm. Người bệnh hay bị bầm ở hai cánh tay có thể vì đấy là những cái nơi dễ bị va chạm nhất, trong lúc những cái chỗ khác không có bị va chạm thì không có bị bầm. Nếu bị bầm ở những cái nơi khác như mặt hay là lưng hay là bụng hay là những cái nơi khó bị va chạm, hay là cái vết bầm tím nó lớn hay là nó xảy ra thường xuyên, hay là bắt đầu sau khi người bệnh vừa bắt đầu uống một thứ thuốc nào đó, hoặc là kèm theo những cái triệu chứng khác như là những cái triệu chứng toàn thân như là người bệnh thấy xanh xao, mệt mỏi hay là bị sưng khớp do chảy máu ở trong khớp, hay là đau bụng nhiều hay là sốt nóng, hay là trong gia đình có những cái người cũng hay bị chảy máu, ví dụ như là chị hay là mẹ thường hay bị chảy máu lúc sanh đẻ hay là lúc nhổ răng, hay là những cái người trong gia đình hay bị bầm có một cái yếu tố di truyền ở trong cái gia đình đó, thì những cái trường hợp như vậy chúng ta nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt và nhờ bác sĩ xem lại coi có cái vấn đề gì trong cái sự đông máu, trong khả năng đông máu của chúng ta hay không. Thì thường bác sĩ phải thử máu xem cái số tiểu bang có giảm hay không, đo cái số tiểu bang, từ tiếng Anh gọi là platelet count, count là đếm, platelet là tiểu bang, xem máu có đông bình thường hay không và có thiếu máu hay không. Và đương nhiên bác sĩ thử cái đó sau khi đã khám toàn bộ người bệnh nhân và xem xét bệnh sử. Bệnh nhân nhớ đem theo danh sách tất cả các thuốc men mình đang uống. Nhớ xem trong gia đình có ai dễ bị chảy máu, như chúng ta đã nói, lúc sanh, lúc nhổ răng, lúc phẫu thuật hay không. Và bác sĩ cần phải khám bệnh nhân toàn diện, một cách toàn diện và khám kỹ càng. Thì nếu mà chỉ chảy máu trong da nhẹ thì người già nên thu xếp các đồ đạc nơi mình đang sinh hoạt để tránh va chạm. Những cái gì dễ rớt xuống, những cái gì mình đụng vào thì mình nên cách xem phong thủy riêng của mình mà để cho nó thoáng. Có thể mặc áo tay dài và vải dày hơn để che chở da lúc va chạm không tránh được. Và cần ăn uống đầy đủ các vitamin, các trái cây tươi, nhất là đối với vitamin C. Trong trường hợp thính giả thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên hỏi lại bác sĩ xem cái thuốc mình đang dùng có chứa aspirin và corticoid hay không. Và nếu có thì nên cẩn thận, không những cẩn thận về những cái vết bầm trên da, mà còn về những cái nơi khác, ví dụ như là tránh dùng những thứ thuốc loại NSAID, là cái loại mà non-steroid anti-inflammatory drugs, những cái thuốc như là ibuprofen hay là nasopril, tên là Aleve hay là ibuprofen là Advil, thì những cái thuốc endometacin, để trị đau nhức. Những cái thuốc đó người già hay xài và uống những cái thuốc đó có thể làm xót ruột và nên uống lúc đã có thức ăn trong bao tử. Nếu mà phân đen, phân như cái dầu hắc ở ngoài đường, phân đen, thì đấy là có triệu chứng có chảy máu ở trong đường ruột và cần đi khám bác sĩ gấp. Bây giờ chúng ta bàn đến một cái triệu chứng thứ hai mà vị thính giả nêu ra là cái chứng nhìn 1/3. Thì đây là một cái triệu chứng thần kinh hiếm, rất hiếm gặp. Trước đây thì bác sĩ một khi mà bệnh nhân khai là tôi tự nhiên thấy một cái đèn thành ra ba cái đèn. Thì thường thường bác sĩ nghĩ rằng đó là những cái trường hợp hysteria. Hysteria là những cái trường hợp bệnh mà tuy không có cái cơ sở vật chất rõ ràng là vì cái nhận thức của bệnh nhân bị rối loạn và gây ra những cái triệu chứng vật thể thì người ta gọi là hysteria. Thì cái chuyện nghi ngờ này cũng dễ hiểu vì là chúng ta chỉ có hai con mắt và mỗi mắt thì ghi nhận một cái hình ảnh riêng rẽ. Thì bộ óc nó có cái nhiệm vụ nó kết hợp hai cái hình ảnh đó, nó gửi từ hai con mắt khác nhau của mình gửi về bộ óc, và cái bộ óc mình nó kết hợp hai cái hình ảnh đó thành ra một cái hình ảnh duy nhất. Nhưng khác cái là cái hình ảnh đó nó có chiều sâu. Bây giờ chúng ta gọi là 3D image. Nếu mà hai con mắt không có di chuyển đồng bộ với nhau và cái hình ảnh của mắt này đi vào óc nó không có ăn khớp với cái hình ảnh mà mắt kia gửi vào, làm cho cái bộ óc khi đó nó sẽ ghi nhận là có hai cái hình ảnh khác nhau của một cái sự vật. Ví dụ một cái người bị bướu ở trong óc là các dây thần kinh điều khiển những cái con mắt của cái người đó nó sẽ bị rối loạn. Và cái người đó trong một số trường hợp có sẽ thấy một cái cây viết chì hay là một cái đèn thành ra hai cái, và cái đó là một cái triệu chứng nhắc bệnh nhân cần phải đi khám bác sĩ thần kinh. Trong khi đó thì cái hiện tượng nhìn 1/3 nó khó giải thích hơn và nó hiếm hơn. Và tôi xin nêu và một cái trường hợp trong y văn, thì trong tường trình y học đăng trong báo JAMA Neurology là về thần kinh học, thì nhà khảo cứu là bác sĩ James Keen ráng tìm lục hồ sơ, tìm trong cái hồ sơ trong 13.400 bệnh nhân của mình trong 34 năm hành nghề của ông, và ông chỉ tìm ra được có 13 trường hợp là cái người bệnh nhân thấy 1/3. Thì ông kết luận đây là phần đông trường hợp thấy 1/3, và từ trong y khoa gọi là triplopia, triple có nghĩa là 3 lần, opia có nghĩa là thấy 1/3. Thì cái này gây ra bởi những cái cơ bắp nó điều khiển cái cử động của cái tròng con mắt nó bất bình thường. Và những cái người bình thường hay bị cái chứng mà con mắt nó giật, nystagmus, mực giật qua giật lại. Tổn thương thường thường ở cái dây thần kinh sọ số 3 và dây thần kinh sọ số 6 là những cái dây thần kinh nó điều khiển cái cử động của con mắt. Và những cái người này thường họ hay bị thần kinh hư hại sau khi giải phẫu thần kinh, hay là sau khi họ bị chấn thương, hay là họ một số trường hợp thì bị bướu não, và một số trường hợp ít hơn thì là tại vì những cái người đó bị áp huyết cao quá và cái máu nó không có đến đủ nuôi những cái dây thần kinh đó. Và một hai trường hợp nữa thì là do cái nhồi máu cuống não, tôi dịch cái chữ của từ của là brainstem infarct. Và hai trường hợp thì không có thấy nguyên nhân vật thể, nghĩa là khám không có thấy lý do gì hết. Và chỉ có hai trường hợp trong 13 trường hợp đó có thật là do hysteria, là do cái bệnh trong tinh thần của người bệnh mà thôi. Và những cái nguyên nhân khác của bệnh là triplopia, là thấy 1/3, đang có thể gặp được là ví dụ như bác sĩ mắt thì có thể thấy là những cái người, một số người họ bị cái giác mạc và cái cornea là cái phần cứng ở phía trước, phần trong suốt ở phía của trong con mắt, hay là thủy tinh thể là cái thấu kính nằm ở trong con mắt, họ bị cataract, họ bị cườm khô, nó bị rối loạn, hoặc là một số người bị lé, một số người bị chứng ngộ độc, hay là một số người có một cái bất bình thường gì đó ở trong não bộ của họ, và cái lý do cuối cùng này rất hiếm. Thì như trường hợp vị thính giả, và vị thính giả cũng rất là tinh tế và ráng cố thử bịt mắt một bên này và thử bịt mắt bên kia xem có còn cái hiện tượng đó hay không. Và bệnh nhân vẫn thấy 1/3, thì như vậy cái nguyên nhân nó nằm ở trong mỗi của hai con mắt, cả hai con mắt đều có những cái nguyên nhân một bên. Ví dụ như là cườm khô hay là giác mạc không bình thường hay là võng mạc không bình thường ở mỗi trong hai con mắt đó. Có lẽ là không phải do bộ óc không phối hợp được hình ảnh từ hai mắt. Thì người ta gọi đây là một cái trường hợp mà thấy một thành ba cho mỗi mắt và đích thực true monocular triplopia. Và cũng giống như là cái bệnh bập ngoài da thì cái cườm mắt nó xảy ra sớm hơn và nhiều hơn trên những cái người bệnh có dùng corticoid như chúng ta đã bàn trong cái mục nói về cái bệnh dễ bầm ở da. Và tôi hy vọng rằng bác sĩ chuyên khoa mắt là ophthalmologist có thể giải quyết được vấn đề này nếu đây là một cái vấn đề liên hệ gì với cái kết mạc hay là của cái thấu kính ở trong con mắt của bệnh nhân. Ví dụ như trong trường hợp bị bệnh cườm khô mắt, thủy tinh thể bị đục cataract, hay là một cái người già thì bác sĩ có thể nghĩ tới chuyện thay thế cái đó bằng một thủy tinh thể khác, và có thể trong một cái báo cáo của một cái bác sĩ khác về mắt thì người ta giải quyết được cái vấn đề thấy một thành ba vì cái nguyên nhân là cái thủy tinh thể nó bị đục. Thì tóm lại, và tôi xin nhắc lại, đây chỉ là có tính cách thông tin, tôi không có ý định định bệnh cho bệnh nhân ở trên cái diễn đàn hỏi đáp y học này. Và tóm lại, bệnh nhân thấy một thành ba cần phải đi khám bác sĩ chuyên khoa về thần kinh và bác sĩ chuyên khoa về mắt để được định bệnh chính xác, và nếu có thể chữa trị được thì chữa trị theo từng chuyên khoa. Và tôi xin chúc bệnh nhân cũng như quý vị thính giả được may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Tiếp sau đây là chuyên mục Câu chuyện nước Mỹ. Thưa quý vị, cách đây 50 năm, vào ngày 2 tháng 7 năm 1964, luật dân quyền Mỹ được Tổng thống Lyndon Johnson ký ban hành. Đây là một đạo luật liên bang quan trọng đặt ra ngoài vòng pháp luật việc kỳ thị chủng tộc và chấm dứt phân biệt trong các trường học, nơi làm việc và những phương tiện công cộng. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi bài viết của thông tin viên đài chúng tôi về tiến trình đưa đến việc thông qua luật này và Quốc hội Mỹ tặng danh dự cao quý cho các lãnh tụ dân quyền nhân kỷ niệm năm nay.
Năm 1963, tại Birmingham, Alabama, những cuộc biểu tình đòi dân quyền tại miền Nam nước Mỹ trở nên bạo động. Tổng thống Kennedy gọi tình hình này là một cuộc khủng hoảng đạo đức. Ông nói:
"This is not a sectional issue. Difficulties over segregation and discrimination exist in every city, in every state of the Union."
Đây không phải là một vấn đề về phe phái. Những khó khăn về phân biệt và kỳ thị tồn tại tại mỗi thành phố, tại mỗi tiểu bang trong liên bang, tạo ra làn sóng ngày càng tăng về những bất mãn đe dọa đến an toàn công cộng tại nhiều thành phố.
Tổng thống Kennedy gặp lãnh tụ dân quyền Martin Luther King để thảo luận nhằm chấm dứt những cuộc biểu tình. Cuộc gặp được ông Harry Wolford, cố vấn của Tổng thống Kennedy, dàn xếp.
King deliberately said part of what nonviolent direct action does is it creates a crisis that...
Mục sư Martin Luther King nói một cách rõ ràng là một phần của hành động trực tiếp bất bạo động là tạo nên một cuộc khủng hoảng để những người cầm quyền, dù trong chính phủ hay các công ty hay các tổ chức khác, phải lắng nghe.
Tổng thống Kennedy đáp ứng trong một bài diễn văn truyền hình.
But in too many communities, in too many parts of the country, wrongs are inflicted on Negro citizens.
Tại quá nhiều cộng đồng, tại quá nhiều nơi trong nước, những điều sai trái đều nhằm vào các công dân người da đen và luật lệ không sửa chữa gì cả. Trừ phi quốc hội hành động, phương pháp duy nhất của họ để chỉnh đốn lại tình trạng này là trên đường phố. Do đó, tôi yêu cầu quốc hội thông qua luật quy định cho tất cả người Mỹ quyền được phục vụ tại các cơ sở, mở cửa cho công chúng.
Luật dân quyền đặt ra ngoài vòng pháp luật, phân biệt chủng tộc trong trường học, nơi làm việc, những cơ sở công cộng như nhà hàng, v.v. Luật gặp sự chống đối mạnh mẽ của hầu hết những nhà lập pháp da trắng miền Nam, cố ngăn chặn luật được thông qua. Ông Harry Guilford nói, những cuộc biểu tình tiếp diễn và việc ám sát Tổng thống Kennedy tạo điều kiện cho luật dân quyền được thông qua.
I don't think it would necessarily have passed if he hadn't been killed.
Tôi không nghĩ luật được thông qua nếu Tổng thống Kennedy không bị ám sát và một đợt sóng cảm tình và hiểu biết quét qua đa số người dân nước Mỹ.
Vào tháng 7 năm 1964, Tổng thống Lyndon Johnson ký luật dân quyền thành luật. Cựu dân biểu Ron Dellums nói đây là một thành tựu to lớn đối với rất nhiều người Mỹ.
The Civil Rights Act was a very significant event in American history.
Luật dân quyền là một sự kiện rất có ý nghĩa trong lịch sử nước Mỹ. Tôi vẫn cho rằng đây là lúc khi mọi người trên đất nước này thực sự uống công tiến trình chính trị theo ý họ.
Năm thập niên sau, ông Jack Jones gặt hái được những lợi ích của luật chống kỳ thị. Ông trưởng thành tại miền Nam phân biệt chủng tộc và bị bác bỏ mọi cơ hội. Nhưng rồi, ông điều hành một công ty nhỏ trên toàn quốc.
Tôi tuyệt đối không nghi ngờ gì là luật dân quyền đã thay đổi nước Mỹ. Luật thay đổi tất cả chúng ta, thay đổi hầu hết chúng ta. Người da đen cũng tìm cách biến đất nước này thành một quốc gia tốt hơn.
Các nhà hoạt động nói sự ủng hộ của quá nhiều người biểu tình cho tự do và công lý trong những năm 1960 giúp biến luật dân quyền thành hiện thực và là một hòn đá tảng cho công lý chủng tộc. Quốc hội Mỹ đã truy tặng danh hiệu cao quý nhất của Quốc hội là Huân chương vàng Quốc hội cho cố lãnh tụ dân quyền Martin Luther King Jr. và phu nhân là bà Coretta Scott King. Hai người đã dành các cuộc đời tranh đấu để chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc và kỳ thị. Được vinh danh tại một buổi lễ đánh dấu 50 năm ngày kỷ luật dân quyền quan trọng này. Thông tin viên Slatika Hawk có thêm chi tiết. Các nhà lãnh đạo quốc hội của cả hai đảng nắm tay nhau hát một trong những điều nhạc nổi tiếng nhất của phong trào dân quyền của những năm 1960. Bà Bernice, con gái của một sư King, đứng đầu trung tâm King, trụ sở tại Atlanta, và hai người em Martin Luther King đệ tam và Dexter Scott King đứng nhìn khi huân chương được trao cho ông Lonnie Bunch, giám đốc Viện Bảo tàng Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Châu Phi thuộc Bảo tàng Quốc gia Smithsonian. Ông nói,
with the acquisition of this medal, the Smithsonian will ensure.
Được sở hữu huy chương này, Smithsonian sẽ đảm bảo là chừng nào có nước Mỹ, sự can đảm, ảnh hưởng và di sản của Martin Luther King sẽ được vinh danh, gìn giữ và ghi nhớ. Cảm ơn rất nhiều.
Lãnh tụ khối thiểu số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell gọi sự không dung thứ về chủng tộc của nước Mỹ là căn bệnh ung thư của bất công được phép di căn gần một thế kỷ sau khi cuộc nội chiến chấm dứt.
Một mục sư với tiếng nói sang sảng và một thông điệp mạnh mẽ đã giúp thay đổi tất cả. Qua sức mạnh của ngôn từ của ông và lực đẩy gương sáng của ông, tiến sĩ Martin Luther King đã làm cho những người có thể ngoảnh mặt làm ngơ, chú trọng đến điều được gọi là đêm dài của bất công về chủng tộc.
Luật đặt ra ngoài vòng pháp luật phân biệt chủng tộc và kỳ thị, được Tổng thống Lyndon B. Johnson lúc bấy giờ ký vào ngày 2 tháng 7 năm 1964. Nữ dân biểu Marcia Fudge công nhận vai trò của ông trong việc thúc đẩy luật được Quốc hội thông qua. Bà nói,
I am able to stand here today as the third African American.
Những nhà lãnh đạo đầy tớ nhân dân này cam kết dâng cả cuộc đời để đưa nước Mỹ đến gần hơn những gì có thể được. Nhờ việc làm của tiến sĩ King và Tổng thống Johnson, tôi có thể đứng đây ngày hôm nay như là người Mỹ gốc châu Phi thứ ba và phụ nữ thứ hai đại diện cho quận 11 bang Ohio. Và tôi chào đón quý vị nhân danh 43 thành viên của Tổ chức Dân biểu da đen tại Quốc hội mà tôi được vinh dự là chủ tịch.
Lãnh tụ khối đa số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Harry Reid, nhấn mạnh là cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc tại Mỹ không phải chỉ diễn ra tại thủ đô.
The battle for civil rights was fought on bus rides through South Carolina, Mississippi.
Cuộc chiến đấu vì dân quyền diễn ra trên những chiếc xe buýt chạy qua bang South Carolina, Mississippi và ngay cả trên cầu Edmund Pettus ở Selma, Alabama.
Những hoạt động vinh danh 50 năm luật dân quyền cùng có những cuộc triển lãm, thuyết trình, hòa nhạc và ghi nhớ những ngày lịch sử đưa đến việc ký ban hành luật được tổ chức trên toàn nước Mỹ trong năm nay. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Tiếp sau đây là chuyên mục câu chuyện Việt Nam. Trung Quốc đẩy Việt Nam và Philippines xích lại gần nhau hơn. Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario đặt chân tới Hà Nội hôm 2 tháng 7 nhằm củng cố thêm nữa mối băng giao với quốc gia cũng đang vấp phải các thách thức từ Trung Quốc ở Biển Đông. Chuyến công du diễn ra hơn một tháng sau khi Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tới Manila và tuyên bố rằng hai bên sẽ củng cố hợp tác quốc phòng và kiên quyết phản đối Trung Quốc. Ngoại trưởng Philippines đã gặp lại ông Dũng sau khi hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Biển Đông được cho là nằm cao trong nghị trình. Theo trang web của Chính phủ Việt Nam, chuyến thăm của ông Rosario nhằm triển khai các sáng kiến và thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm làm việc của Thủ tướng Việt Nam tại Philippines. Thủ tướng Dũng được trích lời nói rằng hai bên cần nỗ lực hợp tác, đưa quan hệ lên tầm cao mới, hướng tới đối tác chiến lược. Ông Roy Logales, cựu dân biểu đồng thời từng là cố vấn an ninh quốc gia của chính phủ Philippines, nhận định với VOA Việt ngữ về chuyến đi của ông Rosario.
I'm very sure that Secretary de Rosario is going there, not only because Vietnam and
Ông Goles nói rằng ông chắc chắn rằng Ngoại trưởng Albert Del Rosario tới Hà Nội không chỉ bởi vì Việt Nam và Philippines cùng là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, mà còn bởi vì mối quan ngại chung của hai nước về sự hung hăng và sự hiện diện trái phép của tàu bè, các trang thiết bị của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines. Tin cho hay, trong các cuộc gặp giữa các giới chức Việt Nam và Ngoại trưởng Philippines, đôi bên cũng đề cập tới việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển tranh chấp mà Hà Nội tuyên bố là thềm lục địa của mình. Ông Goles cho rằng việc làm của Bắc Kinh là một hành động hết sức khiêu khích, vi phạm tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông. Cựu cố vấn an ninh của chính quyền Manila cho rằng Bắc Kinh cũng có thể làm vậy với Philippines.
Oh yes, very much. We're very concerned. We also commiserate with the position of
Vietnam. Ông nói Philippines hiện rất lo ngại về việc Trung Quốc đặt giàn khoan dầu gần Việt Nam. Và ông nói thêm là phía Manila thông cảm với tình thế mà Việt Nam hiện phải đối mặt, cũng như hoan nghênh Việt Nam đã dũng cảm đối đầu với nhiều tàu của Trung Quốc hiện bảo vệ giàn khoan. Ông Goles cho biết thêm rằng Philippines lo ngại rằng phía Trung Quốc cũng sẽ dòm ngó vào những khu vực nhiều dầu và khí tự nhiên của Philippines như Reed Bank, tức bãi cỏ rong. Vị cựu dân biểu của Philippines còn nói thêm rằng Manila đang theo sát mọi diễn biến và ấn tượng với cách thức mà Việt Nam đối đầu với Trung Quốc dù kém hơn nhiều về lực lượng. Gần đây, Việt Nam và Philippines đã có nhiều hoạt động được coi là thể hiện tình đoàn kết trước Trung Quốc, như cùng lên tiếng phản đối bản đồ 10 đoạn bao trọn Biển Đông mà Trung Quốc mới phát hành, hay tiến hành giao lưu giữa hải quân hai nước trên quần đảo Trường Sa. Philippines hiện đã đưa tranh chấp với Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế để phân xử, và Thủ tướng Việt Nam từng cho biết rằng Hà Nội có thể xem xét hành động pháp lý để chống lại các việc làm của Bắc Kinh ở Biển Đông. Ông Goles cho rằng đó là điều Hà Nội nên làm.
I think you should, so that we can have a combined effort there.
Cựu giới chức Philippines nói Hà Nội và Manila có thể cùng phối hợp nỗ lực tại tòa. Và nếu hai bên nhận được quyết định tích cực từ Tòa án Quốc tế về luật biển, thì ông nghĩ rằng Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sức ép lớn từ cộng đồng quốc tế về việc phải tuân thủ phán quyết của Tòa án Quốc tế về luật biển. Ông nhấn mạnh, nếu không họ sẽ vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Luật sư đại diện cho Philippines từng nói với VOA Việt ngữ rằng quyền lợi của Việt Nam hoàn toàn giống với hai điểm chính mà Philippines mang ra tòa trọng tài quốc tế. Trong cuộc họp báo quốc tế tại Hà Nội hôm 26 tháng 6, khi được hỏi về thời điểm đưa Bắc Kinh ra tòa, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết rằng hiện Việt Nam đang nghiên cứu, cân nhắc kỹ thời điểm áp dụng biện pháp này. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tiếp sau đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to give, nghĩa là cho, và một có động từ to gloss, nghĩa là đánh bóng để che đậy một điều gì. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is give and take. Give and take.
Give and take. Có một từ mới là take, nghĩa là lấy. Thành ngữ này dùng để chỉ việc nhượng bộ lẫn nhau, có đi, có lại. Trong bất cứ một cuộc hôn nhân nào, việc nhượng bộ lẫn nhau là điều rất quan trọng. Một nhà xã hội học có nhận xét sau đây.
It's natural for couples to argue once in a while. But whether those two people will have a long future together depends on how well they work out their differences. Conflicts shouldn't always be about one person being right and the other wrong. There has to be a healthy give and take. Without that ability to negotiate, couples can't survive.
Hai vợ chồng đôi khi cãi nhau là điều tự nhiên. Nhưng liệu hai người sẽ sống với nhau lâu dài hay không? Tùy thuộc vào việc họ giải quyết những bất đồng của họ khéo như thế nào. Các vụ xung đột không phải lúc nào cũng là một người luôn luôn đúng, còn người kia thì sai. Cần phải có một sự nhượng bộ nhau một cách tốt đẹp. Nếu không có khả năng thương lượng với nhau, thì hai vợ chồng không thể sống chung với nhau được. To argue là cãi nhau, conflict là sự xung đột. Và to negotiate là thương lượng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
It's natural for couples to argue once in a while, but whether those two people will have a long future together depends on how well they work out their differences. Conflicts shouldn't always be about one person being right and the other wrong. There has to be a healthy give and take. Without that ability to negotiate, couples can't survive.
Có người cho rằng nhượng bộ người khác chứng tỏ là mình yếu kém. Tuy nhiên sự thật không phải như vậy, như ý kiến của một công nhân về nhà máy nơi anh làm việc như sau.
Our labor union has few complaints with the managers of our factory. That's because everyone works pretty well together. Whenever there's a conflict, we sit down together and discuss the best way to deal with it. each side is willing to let the other get some of what it wants. That give and take makes for a much better environment.
Công đoàn của chúng tôi có ít khiếu nại với các quản trị viên của xưởng chúng tôi. Đó là vì mọi người làm việc khá hòa hợp với nhau. Mỗi khi có va chạm, chúng tôi ngồi xuống với nhau và thảo luận về cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Mỗi bên sẵn sàng để cho bên kia giành được ít nhiều điều mà họ muốn. Phương thức nhượng bộ lẫn nhau này giúp cho môi trường làm việc được thoải mái hơn. Labor Union là công đoàn và Environment là môi trường. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Our labor union has few complaints with the managers of our factory. That's because everyone works pretty well together. Whenever there's a conflict, we sit down together and discuss the best way to deal with it. Each side is willing to let the other get some of what it wants. That give and take makes for a much better environment.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is gloss over. Gloss over.
Gloss over là khoác vẻ ngoài giả dối để che đậy những việc rắc rối, khó xử. Một thanh niên vừa đi du lịch với bạn gái. Anh cho biết những gì diễn ra sau khi hai người về nhà.
My girlfriend was telling a friend of hers about the trip the two of us had gone on. While she talked about the scenic drive we'd taken and the nice restaurants we enjoyed, she never mentioned how the airline had lost our luggage or how noisy our hotel room was. Instead, she chose to gloss over all of them. I almost didn't recognize that I had been with her.
Bạn gái tôi kể lại cho bạn cô ấy nghe về chuyến du lịch vừa qua của chúng tôi. Trong khi bạn gái tôi nói về buổi lái xe xem phong cảnh đẹp và những tiệm ăn ngon mà chúng tôi ưa thích, cô ấy không hề nói tới việc hãng máy bay làm mất hành lý hay phòng khách sạn của chúng tôi ồn như thế nào. Thay vào đó, cô chỉ phớt qua những chuyện như vậy. Tôi hầu như không nhận ra là tôi đã đi cùng chuyến du lịch với cô ấy. Scenic là có phong cảnh đẹp và luggage là hành lý. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My girlfriend was telling a friend of hers about the trip the two of us had gone on. While she talked about the scenic drive we'd taken and nice restaurants we enjoyed, she never mentioned how the airline had lost our luggage or how noisy our hotel room was. Instead, she chose to gloss over all of them. I almost didn't recognize that I had been with her.
Khi đề cập đến những nhân vật nổi tiếng, giới truyền thông ít khi nói đến những chi tiết không đẹp. Một phóng viên cho biết.
People can be fascinated with celebrities. We know how they overcame great challenges in their rise to success. But often their life stories fail to mention drug or alcohol addictions, problems with relationships, or criminal behavior. Indeed, biographers have a habit of glossing over such unpleasant facts.
Người ta thường say mê những nhân vật nổi tiếng. Chúng ta thích nghe chuyện các nhân vật này vượt qua được những thử thách lớn lao như thế nào để đi tới thành công. Tuy nhiên, chuyện đời của họ thường không đề cập tới những vụ nghiện rượu hay ma túy, những khó khăn trong quan hệ với người khác hay những hành vi phạm pháp. Thật vậy, các nhà viết tiểu sử có thói quen bỏ qua những sự kiện không tốt này. Celebrity là nhân vật nổi tiếng và addiction là sự nghiện ngập. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
People can be fascinated with celebrities. We love how they overcame great challenges in their rise to success. But often their life stories fail to mention drug or alcohol addictions, problems with relationships, or criminal behavior. Indeed, biographers have a habit of glossing over such unpleasant facts.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là give and take, nghĩa là nhượng bộ nhau, có đi có lại. Và hai là gloss over, nghĩa là nói sơ qua hay khoác vẻ ngoài đẹp đẽ để che giấu những chi tiết không đẹp. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ tọa lạc giữa hai đại dương, hiểu rõ tầm quan trọng của an ninh hàng hải đối với sự thành công liên tục của Hoa Kỳ và cả thế giới. 90% hoạt động trao đổi thương mại của thế giới được thực hiện trên các đại dương. Quyền trợ lý ngoại trưởng phụ trách vấn đề chính trị, quân sự Tom Kelly nói, thương mại hàng hải là huyết mạch của đất nước chúng ta. Giữ cho đại dương thông thoáng để trao đổi thương mại hay nói cách khác là đảm bảo an ninh hàng hải là trọng yếu đối với an ninh quốc gia của chúng ta. Mãi cho đến hồi gần đây, an ninh hàng hải được xem là một nhóm những vấn đề quân sự và thực thi pháp luật. Chẳng hạn như những mối đe dọa từ các nước khác, hoạt động khủng bố, đánh bắt trái phép và hoạt động tội phạm có tổ chức bao gồm buôn lậu và hải tặc. Ngày nay, an ninh hàng hải là vấn đề phức tạp hơn nhiều, bao gồm di cư hàng loạt, biến đổi khí hậu và thảm họa thiên nhiên và nhân tạo. Chẳng hạn như bão tố có thể làm đình trệ tuyến đường vận chuyển, thủy ngân và dầu rò rỉ gây nguy hại cho chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu, và biến đổi khí hậu khiến cho những tảng băng và sông băng tan chảy, làm mực nước biển dâng cao và dịch chuyển những tuyến đường vận chuyển. 5 năm trước đây, chính phủ của tất cả các cường quốc hàng hải đã được nhắc nhở một bài học quan trọng, là những vấn đề to lớn sẽ được giải quyết dễ dàng hơn khi các quốc gia làm việc cùng nhau. Vào năm 2009, Hoa Kỳ đã giúp thành lập nhóm liên lạc về nạn hải tặc ngoài khơi bờ biển Somalia, có chức năng phối hợp tuần tra hải quân đa quốc gia và giảm mạnh những mối đe dọa về những vụ cướp tàu của hải tặc Somalia. Ngày nay chúng ta thấu hiểu rằng an ninh hàng hải phụ thuộc vào chính sách đối ngoại của chúng ta, và bởi vì một số tuyến đường biển nhộn nhịp nhất và được sử dụng nhiều nhất nằm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ đang hợp tác với các nước đối tác để tăng cường năng lực hàng hải của họ. Vì vậy, 40 triệu đô la khoản viện trợ khu vực và song phương mới nhằm cải thiện an ninh hàng hải ở Philippines bổ sung cho gói hỗ trợ 32 triệu đô la trong khu vực, nhằm giúp các quốc gia Đông Nam Á nâng cao nhận thức về hải phận và bảo vệ tốt hơn những vùng lãnh hải của họ. Hoa Kỳ cũng đang xây dựng quan hệ đối tác hợp tác với Trung Quốc để quản lý tốt hơn những thách thức hệ trọng của toàn cầu như hải tặc, biến đổi khí hậu và buôn bán động vật hoang dã. Quyền trợ lý Ngoại trưởng Kelly nói, an ninh hàng hải toàn cầu là một yếu tố thiết yếu của nền an ninh và sự thịnh vượng của Hoa Kỳ. Chính vì điều đó, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với các nước đối tác để tăng cường năng lực hàng hải trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và khắp toàn cầu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới và đáng chú ý trong ngày.
Binh sĩ chính phủ Ukraine vừa chiếm lại cứ địa của phe nổi dậy tại thành phố Sloviansk ở miền đông. Tổng thống Petro Poroshenko đã ra lệnh cho binh sĩ đeo quốc kỳ tại thành phố này sau cuộc phản công trong đêm vừa qua. Các giới chức và những người mục kích cho biết là phiến quân thân Nga đã rời khỏi thành phố sau khi bị lực lượng chính phủ tấn công bằng súng cối. Những phần tử đòi ly khai đã bắt đầu kiểm soát Slovyansk từ thượng tuần tháng 4, là khi họ chiếm các cơ quan công quyền của thành phố này. Việc chiếm lại thành phố là một chiến thắng hiếm hoi trong nỗ lực của Ukraine nhằm dẹp tan cuộc nổi dậy kéo dài nhiều tháng qua. Ngày hôm qua, Tổng thống Poroshenko cho biết ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho một vòng đàm phán mới với Nga và phe nổi dậy. Ông nói rằng ông đã đề nghị ngày giờ và địa điểm đàm phán trong một cuộc điện đàm với bà Catherine Ashton, là người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu. Ông Poroshenko cho biết ông đang đợi phúc đáp của phía bên kia. Tổng trưởng lý của Palestine cho biết là kết quả cuộc khám nghiệm tử thi của thiếu niên Ả Rập bị giết hại trong một vụ nghi là giết người báo thù, cho thấy là nạn nhân đã bị thiêu sống. Xác của Mohammed Abu Qudair được tìm thấy tại một cánh rừng ở Jerusalem hôm thứ Tư, khoảng một giờ đồng hồ sau khi bị những kẻ bắt cóc không rõ lai lịch ép đưa lên xe. Theo báo cáo pháp y chính thức của Palestine, thì đường hô hấp của nạn nhân có khói và điều đó chứng tỏ là thiếu niên này còn thở trong lúc bị đốt. Cảnh sát Israel chưa xác định được hung thủ là ai và động cơ của vụ này là gì. Giới hữu trách nói rằng họ đang điều tra xem phải chăng vụ giết hại này là để trả thù cho vụ bắt cóc và giết hại ba thiếu niên Israel mà các giới chức Israel nói là do phe chủ chiến Hamas của người Palestine thực hiện. Trong khi đó, những vụ đụng độ giữa cảnh sát Israel và người biểu tình Palestine ngày hôm nay tiếp tục diễn ra ở đông Jerusalem và các thành phố khác sau đám tang của Mohammed Abu Qudair. Tại Nam Á, thì các giới chức Afghanistan cho biết mấy trăm chiếc xe bồn chở nhiên liệu đang đậu tại một bãi đậu ở ngoại ô thủ đô Kabul đã bị đốt cháy. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ phá hoại ngày hôm nay và cảnh sát chưa thể cho biết là vụ này có gây ra thương vong hay không. Phe Taliban lâu nay vẫn thường xuyên tấn công các đoàn xe chở tiếp liệu của Liên minh NATO, nhưng hiện chưa rõ các chiếc xe bồn bị đốt cháy có phải là chở xăng dầu cho Liên minh NATO hay không. Các giới chức Somalia cho biết là một vụ nổ bom tự sát bằng xe hơi gần trụ sở quốc hội đã giết chết ít nhất hai cảnh sát viên và gây thương tích cho nhiều người khác. Phiến quân Al-Shabaab có liên hệ với Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công ngày hôm nay ở thủ đô Mogadishu. Họ nói rằng những vụ tấn công như vậy sẽ tiếp tục được thực hiện. Quốc hội Somalia đang họp khi vụ nổ xảy ra. Nhóm Al-Shabaab có thời từng chiếm cứ những phần đất rộng lớn ở Somalia, nhưng họ đã bị đánh bật ra khỏi các thành phố chính bởi các lực lượng của Liên Hiệp Phi Châu và của chính phủ Somalia. Một tòa án ở Ai Cập ngày hôm nay tuyên án tù chung thân cho ông Mohamed Badi, là người đứng đầu phong trào huynh đệ Hồi giáo, cùng với 36 người khác của phe Hồi giáo. Ông Badi bị kết án vì dính líu tới những vụ phản kháng gây chết người. Trước đây, ông đã phải lãnh án tử hình trong hai vụ án khác trong một cuộc trấn áp nhắm vào phe Hồi giáo sau khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi hồi năm ngoái. Ngày hôm nay, tòa án cũng y án tử hình của 10 người ủng hộ phong trào huynh đệ Hồi giáo. Chánh án Hassan Farid ngày hôm nay nói rằng các bị cáo dính líu tới những hành vi bạo động và sát nhân trong cuộc phản kháng hồi tháng 7 năm ngoái. World Cup ngày hôm nay sôi nổi trở lại với hai trận đấu chót của vòng tứ kết. Argentina sắp sửa đấu với Bỉ tại Brasilia và Hà Lan sẽ tranh tài với Costa Rica tại Salvador. Ngày hôm qua, Đức và Brazil đã đánh bại các đối thủ của họ trong vòng tứ kết, dọn đường cho một trận thư hùng giữa hai đội tuyển được cho là đứng đầu thế giới.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút tối mai. Mong quý vị nhớ đón nghe. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.